À, cô Liễu Bảo này, cái hoàn cảnh cuộc đời của cô rất là khổ, tức là ở trong này cô giết mẹ. Quý vị muốn nghe cái tâm sự của cô Liễu Bảo không? Có tên là Nguyễn Bích Ngọc, pháp danh Liễu Bảo. Nếu mà ai nghe cái tên Nguyễn Bích Ngọc tưởng con là được sống một cuộc đời ngọc ngà châu báu. Liễu Bảo, Liễu là Liễu Ngộ, Bảo là Phật Bảo. Con sinh ngày 10 tháng 3 năm 1959, tuổi con heo phải quý vị. Tuổi con heo là cái tuổi sung sướng nhất, nhưng mà con thấy có lẽ là không đúng. Con lập gia đình thì không được tình yêu của chồng, sinh ra mấy đứa con thì nó được bình yên sức khỏe, nhưng mà nó hầu như nó không có hiếu với con. Con biết đây là cái nghiệp đời trước của con, con vui vẻ trả quả. Giờ đây ở cái tuổi già 1959 nay bao nhiêu tuổi rồi quý vị? Mới cái năm mấy thì già vậy? Nhưng mà già ở đây sư phụ coi là già trong thị trường làm neo. Con lúc này con giũa thì vô physical của Mỹ, thành ra lúc này lớn tuổi rồi. Ngày xưa sư phụ không biết, sư phụ nhớ hồi đám ma của chồng cô bốn tôn là cô Tiến bây giờ đang đứng cạnh con. Con có linh tính làm như là con biết về đây để con xả cái thân cuối cùng, thì con rủ chị Tiết đi. Không ngờ đây là chị Tiết, là cái người tiễn đưa con về bên kia thế giới. Đại khái là Liễu Bảo nó than là nó là giờ là người thợ neo hết thời rồi đó quý vị. Về đây con hy vọng xuống nhà bếp để mà làm công quả kiếm kiếm phước để dự bị lâm chung. Nào ngờ ngày hôm qua ông Dượng ông xuống ông cứ nói chuyện, ông tán tỉnh con, làm cho con quên tất cả. Sáng này xuống mà còn bẹt lên ga nổ, và con đã trút hơi thở cuối cùng. Con biết trước, có lẽ là bờ thượng thiên quá sinh con. Cái bàn chân con đen là không thể dễ dơ mà chỉ mùi mùi thối của ga nổ. Phải chi cái người tám tỉnh con là người thanh niên khá xì đỡ. Đằng này ông Dượng, con đã sinh ra đời như một ngôi sao xấu, con đã đen rồi, con muốn lấy chồng cái trắng trắng nó ghẻ ra cho con, nó trắng kẻo dễ thương. Con nói với anh Dượng, em mà lấy anh ghẻ ra còn đen không bị đen rồi. Nhưng mà con cũng cảm thấy rằng dẻo dượng rất là có phước, có được một người chồng ăn nói có duyên, cũng biết là có hiếu với vợ. Anh Dượng còn nói nếu mà em chịu lấy anh thì anh còn có hiếu hơn là vợ anh nữa. Nhưng mà con ở tuổi già sức yếu rồi, phải con gặp ông Dượng cách đây 20 năm thì có lẽ con lấy Dượng con sẽ được hạnh phúc. Diệp Dượng cũng làm đen mà con cũng làm đen, nhưng mà chỉ có cái ông quá đen đi. Sao sư phụ có thấy không, cái chân con chỉ nói chuyện Diệp Dượng có một đêm mà nó bằng chân đen hết. Con biết con viết cái này ra để cho sư phụ đọc cái này chút người, vì nãy giờ con với nhà bếp con nghe toàn là chuyện buồn không à? Từ bi thương xót bây giờ phải hỷ, phải không? Nguyện có công đức nào mà đại chúng vui vẻ hồi hướng cho con, đời sau tái sanh nếu được về cõi trời thì về cõi trời của Phật pháp, mà không được về cực lạc thì nguyện cho con đời sau, nghĩa là được đẹp, được nghĩa là mọi người đi tới đâu cũng được hạnh phúc. Còn riêng ông Dượng, ông ráng tu đi, Để kiếp sau tôi với ông da sẽ trắng, mũi sẽ cao, mắt sẽ bự và bụng sẽ nhỏ. Và sư phụ thấy không, con đã xấu đã mập rồi, mà nếu mà con biết cái nghiệp con nặng lắm, cái phúc lâm chung là biết được cái cận tử nghiệp của mình, phải chi được cái cô nào mà để mà đi để mà tuyển chưa lại gặp cái cô bốn tô cũng trả thôi gì con. Nhưng mà chị Tiết rất là tốt. Chị Tiết này từ khi anh Đạt là một cái chủ tiệm xuất lai nổi tiếng ở bên Giọt Gia, con thường biết anh. Mà chị từ khi anh theo Phật tới giờ, chị ở dạy nuôi con. Mà nếu không ở dạy chả có ma nào đấy.
Thấy nhỏ.
Sư phụ nói với tụi con đừng giận nghe Liễu Bảo. Tết sư phụ đừng có chọc cho vui. Bây giờ sư phụ nãy giờ thấy ai cũng không có dám đem ra, nhưng mà tại vì biết con thì tánh con là rất là quan hỷ. Nhưng mà sư phụ nói đây để đem nụ cười cho đại chúng, vì nãy giờ khó mà đem được cái trạng thái mà hỷ trong kinh Phật tông. Họ có nói rằng từ bi là phải có tư hỷ, mà giờ đem ai ra đây để đem người sống ra nói thì nó chửi chết. Thành giờ có nói xấu con cũng chả biết chửi. Quý vị coi chừng nó sống lại cho quý vị nó bứt néo á. Hy vọng là bây giờ ta cứ nói thiệt nè. Thật ra đó, cái gì có tướng đó, nó đều hư vọng, nó không có thật. Đối với bên Phật tông không có tướng đẹp, tướng xấu. Một người đàn bà dù đẹp cách mấy nhưng mà không có đức hạnh thì người đàn bà rất được kể là xấu. Một người đàn bà mà không có sắc đẹp nhưng mà có đức hạnh được gọi là đẹp. Thật ra đó quý vị nghĩ coi, tại vì những cái gì mà thấy những người qua đây rồi đẹp hay xấu, quý vị thấy nhiều là vô thường. Giờ đây thầy phân tích, nãy giờ thầy chê con, bây giờ thầy khen nè. Thứ nhất, con có nhân duyên rất lớn đến đây làm bài viết cho đại chúng, rồi con xả bỏ thân thể ngôi làng này. Mặc dù không có chồng con, nhưng có những người bạn đạo mà thầy bảo đảm, tôi thiết đây, cổ đã từng mất chồng và cổ đã mất người thân. Thì giờ đây tuy con với cổ không có bà con, nhưng mà hai người đồng cảnh ngộ. Nhưng mà hoàn cảnh của cô Tí thì thầy nghĩ là ông Đạt thì ông thương vợ nhiều hơn. Bây giờ hạnh phúc gia đình, thầy và con này có con ngồi nói chuyện, thầy thấy cái cảnh cô Tí nhắc về ông Đạt. Tại vì cách đây thì về đây buổi tối thì có lẽ là chiếc xe của cô Tuyết của vào làng lúc đó bây giờ thầy không biết. Thì có một lần thầy đi kinh thành buổi sáng, trước khi làm thầy đi một vòng thì thấy ông Đạt đi từ trên tháp Địa Tạng đi xuống, chồng có cổ đó, hình như là chồng con chết được năm tôi biết nè, một năm mấy rồi. Thì thầy thấy cái bóng từ trên đó rồi thầy cũng quên hẳn, mà trong khi đó là thầy thấy bằng mắt luôn. Thì khi Tiết nó đi về đây, hình như con đi về đây buổi thứ tư thôi, tụi con chạy vào chào cửa về đồng làm, thì con thấy lúc nó mấy giờ sáng, ai lái xe vậy? Ông Bảy lái xe thì ông thấy một người đàn ông tướng giống ông Đạt là đứng đón chào ở ngoài cái khu mà mấy cái thùng rác Mỹ mà nó để trước, phải không, cách cổng làng không sao. Ồ, tức là con Tiết nó thấy cái người đàn ông đó mà mấy người trên xe không thấy hết. Thì rất là chồng nghe vợ đi từ North Carolina lên đây thì ông ra mới đón ngay cổng làng quý vị. Mà Tiết thấy mà chỉ không ai thấy hết, cho thấy rằng ở một thế giới chết không phải là hết. Cái ông Đạt đó là đệ tử của thầy, mà ông ở Giọt Gia rất nhiều thầy kêu ông Đạt quy y mà ông không quy y. Đức quy y thầy xong rồi thì ông bị ung thư và mấy năm sau mất. Thì thầy thấy rằng Cô Tí cô đến đây là chồng đã đón ngoài cổng làng đó quý vị. Mà lúc đó 2-3 giờ sáng ở trên xe 3-4 người mà không ai thấy thì mình, cô Tí thấy cái người đàn ông đó. Thì cho thấy rằng chết không phải là hết. Thì ông Đạt này, ông ở trong cái làng Di Đà này, xương cốt được gửi tại đây. Và lúc ông chết ông cũng trói đầu đưa về đây, cho nên thỉnh thoảng vợ về để thăm. Bây giờ thầy mời quý sư cô hay là ai đó để mà đưa cái thi hài của Liễu Bảo vào trong quan tài để thầy làm lễ nhập quan. Đó là cái technique mà khi sau này quý vị biết làm xong cái đám tang đó, là quý vị bốn giai đoạn. Giai đoạn cho người ta thương, cho người ta từ, sau khi người ta khóc, rồi phải có cái giai đoạn là cái người chủ ban hậu niệm phải làm sao cho đại rất là khó quý vị, mà phải làm sao cho người ta vui. Gái gái ba nãy giờ là nặng nhất rồi hả?
Sư phụ cái này chắc nặng nghiệp biển.
Tôi nói cho quý vị nghe, khi còn sống là nặng như vậy hả? Chết nặng hay là nặng? Tôi đã từng đi tập được nhiều người ốm đau vậy thì mình không nổi. Khi mình còn sống nó có cái phần thần thức nó nuôi cái thân mình lớn như vậy. Ví dụ cái gì chở một người sống á, 130 chở một cái, 130 gì chở đó. Bây giờ, nãy giờ thầy nói hương linh của con đừng có buồn, Liễu Bảo. Ở trong này chừa lại cho mình cô Tuyết lo cho, mình sẽ cô về đi, để cô Tuyết đứng đó thầy nói. Cô Liễu Bảo này, về cái đường chồng con còn không được hạnh phúc. Về cái đường tài chánh đầu tư đó thì có thời gian cổ đã từng chủ tiệm neo, chủ nhà hàng, rồi cổ mua nhà, trong thời gian nhà lên và tới thời suy thoái thì nhà xuống. Biết nói là mẹ cần cái gì mà nó cứ hỏi mẹ ơi con muốn cái này con muốn cái kia, nhưng mà Liễu Bảo ơi, cái nợ đời quá khứ phải trả. Nếu mà con cứ than quán hoài thì con trả không hết nợ đâu. Mà vì mấy đứa con nó đòi nợ nhiều quá trên giờ này, nó con mới đứt cái thọ mạng nửa đường. Quý vị nhớ, khi một đứa con nào đó mà đòi nợ mẹ nhiều quá, một người chồng nào đòi nợ nhiều quá, một người vợ nào đòi nợ người quá, tôi nói giờ đây này, gì của thầy Thể Minh, lấy một cái ông chồng mà bà đòi nợ, thầy Thể Minh sẽ nhận đòi nợ quá nhiều, thành ra ông mới 30 mấy tuổi mà ông bị ung thư và ông chết trong vòng 4 tháng thì chỉ phát hiện ung thư. Ông này cũng rất là giỏi computer science, giỏi lắm. Thì như vậy quý vị nhớ, đừng có bao giờ đòi nợ một người bạn đời, bắt người bạn đời nên hầu hạ phục dịch. Con bây giờ nếu mà con không buông xả đó, thì đời sau tái sinh lại, con lại chui vào trong bụng mẹ 9 tháng ở bên ruột non ruột già, rồi chui ra, rồi con tiếp tục trả nợ cũ. Trong thời gian làm lễ phát tang này, sư phụ khai thị cho con cái chuyện đi về cực lạc hay không là do con, chứ không phải là do sư phụ. Luật nhân quả, nếu con cả đời con không hướng về Phật A Di Đà mà con hướng về chồng về con, thì giống như con trồng trái chanh mà phúc chuối sư phụ phải tụng kinh làm biến trái chanh thành trái táo, cái đó là phi luật nhân quả. Cho nên giờ phút cuối này con biết quay về Tam Bảo, con biết vào đây để mà sắc rau gọt bầu gọt bí nấu cơm cho đại chúng, tức là con đang biến trái khế chua trở thành trái khế ngọt. Cái khế chua này bây giờ đây được bón phân bởi những cái chất vôi, được tháp vào những cái vỏ cây của trái chanh ngọt, trái táo ngọt, thì nó biến ra trái chanh lợ lợ xài được con. Cho nên sư phụ chỉ là người khai thị, những người hướng dẫn cho con nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Con nghĩ coi, Giả sử bây giờ sư phụ chỉ xí dạ con là chết rồi, thì con thấy rồi, chồng con của con sẽ nhờ thầy để mà yếm không cho con về. Thầy thí dụ thôi, để cho thấy rằng người thân họ quý con, mà thật ra họ chỉ quý họ thôi. Ngày nào con còn đem lợi ích cho họ, đem quyền lợi cho họ, thì ngày đó họ còn thương con. Ngày nào con hết đem quyền lợi cho họ, thì ngày đó con không phải là người họ thương. Như vậy, từ nay con hiểu được, tất cả đều do nhân quả ba đời. Giờ đến cái giờ phút con vào trong phòng, thì có những người cũng hoàn cảnh giống như con vậy, đừng than thân tiếc phận. Mình phải vui vẻ, mình nhìn thấu. Đức Phật A Di Đà lúc đầu cũng phóng qua, mà tại sao người dân sanh không đâu. Vì vậy, bây giờ con còn một niệm nghĩ tới chồng, một niệm nghĩ tới con, thì cái niệm cuối cùng nó quyết định con đi về cõi lành hay cõi dữ. Giờ đây sư phụ nói rõ, con niệm Phật mà con cầu nguyện để Đức Phật cứu con không được nhập sanh. Vì con niệm với một cái tâm là hối lộ, cái tâm là kêu gọi, cái tâm là yêu cầu Đức Phật cứu. Mà con niệm làm sao con thương ghét không còn để trong lòng, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Con niệm làm sao mà tới chỗ nhất tâm bất loạn thì con khó làm. Nhưng mà thầy cứ yêu cầu con niệm với cái tâm từ, niệm với tâm bi, niệm với tâm hỷ và tâm xả. Con làm sao mà con thù người chồng của con làm con đau khổ? Tới một lúc nào thì con nằm trong quan tài, cái thành tích của con khởi lòng từ bi, thương xót cái người chồng làm con khổ, thì cái niệm Phật đó kêu là niệm Phật sẽ được đưa con về Tây Phương. Còn con niệm và con nói dạy giấy Đức Phật Đức A Di Đà cho con về cõi cực lạc, bỏ mặt cho giả chết đi, sống đi, để mặc mình những đứa con có thiếu, thì con niệm cái đó mãi mãi con không bao giờ cực lạc. Vì con niệm với một cái tâm sân, một cái tâm quán, một tâm ích kỷ, một cái tâm thù hận. Cho nên cái chìa khóa để niệm Phật được giảm sanh không phải là niệm Phật với tâm bất loạn, đời này không có căn cơ được cái tâm bất loạn, mà niệm Phật với tâm từ, thương cả người thương và thương cả người thù. Niệm Phật với tâm bi, vì thương xót rằng sau khi thọ mạng hết chồng con cũng đi vào ba đường ác, và con của con nó có thiếu với mẹ thì nó cũng sẽ bước vào cửa địa ngục. Làm sao con thương được chồng con, thương được mẹ con, thương được vợ con, thương được người thù, khen được người thương, mà quan trọng nhất thương được những người bạn đồng tu, tới người thân và người ghét, thì đó con sẽ bước vào hạ phẩm hạ sanh. Sư phụ không thể nào mà dạy cho con về thượng phẩm thượng sanh, mà sư phụ chỉ dạy con niệm Phật với tâm từ, niệm Phật với tâm bi, niệm Phật với tâm hỷ, và cuối cùng con buông xả hết tất cả, trong tâm con chỉ còn có Đức Phật A Di Đà và một cái tâm phát nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Mà thành Phật để cứu độ chúng sanh thì con không còn thù chồng con phụ bạn, con không có thiếu gì, những người đó cần phải có con cứu độ. Hôm nay với lời khai thị của thầy, hy vọng rằng giác linh của con nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Con muốn được một cái đời sau tốt đẹp thì con ra đi phải không có tâm sân hận. Con muốn đời sau con được hạnh phúc, con được nghèo, con được giàu không có nghèo, thì con phải khởi cái tâm là rộng mở, thì bán đi cái nghèo, cái nghiệp bỏ sẻ, cái nghiệp ganh tị tật đố, cái nghiệp thấy người này đẹp hơn mà mình ganh tị, đó là cái nhân duyên để mình tạo ra cái nghiệp nghèo, nghiệp xấu. Con thấy ai đẹp con tán thán, con thấy ai làm việc giàu con thì hỷ, con thấy người ta có tài sản con thì hỷ, thì đó là con đã quá giải cái nghiệp nghèo và nghiệp giàu, quá giải cái thân tứ đại của mình, đời sau sanh đời nào cũng lũng căng đầy đủ và có nhiều tướng đẹp để cho chúng dân giải kính. Giờ này với một cái đất ta lạnh lẽo, thầy mời Trương Băng Côn lại để mời Liễu Bảo. Thầy mời bây giờ thầy nhờ Phương Tiết là một người bạn đồng hành cùng đi từ North Carolina lên làng A Di Đà. Bác đẻ bác con này, chính chồng con, chính con có con dân, thì giờ đây Tiến hãy cầm cho bác con ở giữa, gấp dòng chút thức ăn, quỳ xuống để mời người bạn đồng tu giờ đây đã dứt hơi thở để trở thành một cái người, một cái đám tang lạnh lẽo, không có một giờ khăn xô ở trên đầu của những người chồng, người thân đưa tiễn con về bên kia thế giới. Cái bát cơm này đại diện cho những người thân của Liễu Bảo. Cô Tiến cũng là một người bạn đời, biết đâu trong đời này không phải là người thân, nhưng mà trong đời quá khứ mình đã từng là chị em. Liễu Bảo ơi, hãy nhận lấy bát cơm này để mà buông hết tất cả niềm buồn. Em ra đi, không có những người con đến đây dâng chén cơm, ly trà lần cuối. Em ra đi, không có người chồng đến đây để chia sẻ với em những giờ phút sau cùng. Nhưng em được chết trong một cái khung cảnh chánh điện trang nghiêm, nhiều đại chúng hội tụ về đây tôi dự bị lập chung. Cái bát cơm này nguyện đem công đức mà em nấu cơm cho đại chúng trong hai ngày qua, nguyện em đời đời sanh ở cõi nào cũng được ăn thì cơm ngọt, mặc thì áo châu, ở cái cõi mà không ơn, không quá, không sầu, không già, không chết thì có đâu luân hồi. Cõi đó là cõi của Đức Phật A Di Đà. Cô Liễu Bảo cũng xin nguyện nhân bát cơm này đến các vị hương linh hữu danh hữu vị, hữu vị vô danh, để Liễu Bảo dù là một cái người ở trạng thái trung âm sẽ nguyện ăn bảy dục cơm còn lại bao nhiêu, mời các thai nhi chết hoạch tử từ trong bụng mẹ, trong đó có một thai nhi, hai thai nhi của chính Liễu Bảo, vì trong lúc chưa hiểu đạo đã nở, đã lấy đi mạng sống của các con. Giờ đây mẹ sắp về cõi Phật, mẹ nguyện có công đức nào hồi hướng đến các hương linh thai nhi mà do chính mẹ giết chết, đều được tất xả mê đồ, đều được siêu sanh tịnh độ. Mời Liễu Bảo nhận bát cơm này và cùng phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Công Cầu Phật Liên Hoa
Hãy subscribe cho
tôi mời người biết tiếng. Tôi cần một người có nhiều tội ác